Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 8 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, có dòng các bà góa không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự phát triển việc cử hành ngày Chủ nhật trong các thời giáo phụ. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác các vụ vi phạm tự do tôn giáo và đồng thời ngài bênh vực quyền giáo dục. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây trong hai bài tham luận tại khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 3 tháng 7 và trước đó 27 tháng 6 vừa qua. Vì đại diện tòa thánh đặc biệt tố giác những vụ dùng bom và các cuộc tấn công khủng bố chống lại các nơi thờ phượng và các cộng đồng tín hữu Kitô đang cầu nguyện, giết hại hàng trăm người vô tội tại nhiều quốc gia. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi các giới hữu trách có những biện pháp phòng ngừa và đối phó đứng trước tình trạng các tội ác vừa nói đang kéo dài và lan sang nhiều quốc gia. Các tội ác đó được các nhóm cực đoan hỗ trợ bằng nhân sự và tài lực, với mục đích làm xáo trộn cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Vì đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng tố giác và lên án những vụ thủ tiêu, bắt giữ, giam cầm, dọa giết và kỳ thị chống lại những người trở lại đạo và những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số hay thuộc những cộng đoàn tín ngưỡng. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, những đe dọa tự do tôn giáo như thế là điều làm thương tổn sâu xa cho phẩm giá con người. Sự giới hạn việc thực thi quyền tự do tôn giáo sẽ đe dọa căn tính cá nhân, lương tâm, những chọn lựa cơ bản trong cuộc sống và cản trở việc thi hành các quyền khác của con người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục chống lại chủ trương thu hẹp quyền tự do tôn giáo vào tự do phụng tự. Ngài nói, bao gồm trong quyền tự do này cũng có quyền được rao giảng, giáo dục, đón nhận các tín đồ mới, góp phần vào các cuộc thảo luận chính trị, cũng như tham gia các hoạt động công cộng. Điều quan trọng nhất là phải duy trì và bảo vệ quyền tự do lương tâm. Các tín hữu không thể bị chính quyền bó buộc chọn lựa giữa sự tuân theo các chính sách hoặc luật lệ của chính phủ và sự trung thành với nội dung tôn giáo và tín ngưỡng của mình.
Trong bài tham luận trước đó, 27 tháng 6, cũng tại khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, về phúc trình của tường trình nhiên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về quyền được giáo dục, vị đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc nhắc đến một điều trong phúc trình, đó là hàng triệu trẻ em trên thế giới vẫn chưa được cấp sách đến các trường tiểu học tại các nước nghèo, và vô số các trẻ em trải qua 5 năm giáo dục mà không được học những điều cơ bản như đọc, viết, làm toán, vân vân. Đức Tổng giám mục Tomasi đặc biệt bên vực quyền bất khả nhượng của các bậc cha mẹ trong việc chọn lựa loại giáo dục cho con em mình. Đây tiếp tục là một ưu tiên không thể thay thế được, như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã khẳng định. Quyền này có liên hệ tới sự thông truyền sự sống và quan hệ yêu thương có một không hai giữa cha mẹ và con cái. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng, giáo dục có tính chất toàn diện và liên hệ tới sự huấn luyện toàn diện con người, kể cả chiều kích luân lý và tinh thần, nhắm tới mục đích tối hậu của con người và thiện ích của xã hội, trong đó con người sinh sống. Vì thế, để giáo dục sự thật, trước tiên và trên hết, cần biết con người là ai, biết chính bản tính con người. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh khẳng định rằng, theo chức năng xã hội của mình, giáo dục là điều kiện không thể thiếu được để có tiến bộ và cải tiến chất lượng cuộc sống. Giáo dục phát huy tài năng cá nhân và đặc chúng phục vụ xã hội. đó là một tiến trình dẫn tới sự canh tăng và dẫn đến nền kinh tế, trong đó sức đẩy thực sự chính là những người được chuẩn bị và có tinh thần trách nhiệm, ý thức rằng mục tiêu cần thực hiện chính là công ích. Việc thực thi quyền giáo dục vẫn là một thách đố thực sự. Nếu được thi hành tại mọi quốc gia, thì nó sẽ mang lại thành quả cho cá nhân và xã hội.
San Juan Capistrano, hai giáo sư Anh giáo tại bang California, Hoa Kỳ được đón nhận vào giáo hội Công giáo hôm 3 tháng 7 vừa qua. Các thành viên giáo sứ Thánh Augustino thành Canterbury và giáo sứ chân phước John Henry Newman ở thành phố Oceanside và Santa Ana, bang California đã được đón nhận vào giáo hạt tòng nhân tòa thánh Phêrô trong buổi lễ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Capistrano hôm thứ Ba vừa qua do Đức cha Todd Brown, giám mục giáo phận Orange chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức giám mục phó giáo phận San Diego và đặc biệt là Đức ông Jeffrey Stinson, một cựu giám mục Anh giáo, nay trở thành linh mục bề trên của giáo hạt tòng nhân ở Mỹ, gồm các tín hữu Công giáo, cựu Anh giáo. Trong cùng buổi lễ, Đức cha Todd Brown đã truyền chức linh mục Công giáo cho cha Andrew Bartos, một cựu mục sư Anh giáo, nay trở thành linh mục quản nhiệm cộng đoàn chân phước John Henry Newman. Đức cha đã ban phép thêm sức cho một số thành viên cộng đoàn, trong đó có bà Flores là phu nhân của cha Andrew Bartos. Trong bài giảng, Đức ông Stinson nhắn nhủ các tín hữu cựu Anh giáo rằng, tiến trình theo đuổi hiệp nhất của họ phải được tiếp tục. Tất cả các tín hữu Kitô phải dành cuộc sống của mình để tiến tới và đào sâu tình hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Trong số những người hiện diện có cựu mục sư Anh giáo George Ortiz Guzman đã từng coi sóc cộng đoàn Thánh Augustino thành Canterbury, mục sư hy vọng sắp được thụ phong linh mục Công giáo. Trong thời gian qua, mục sư đã cùng với 60 người khác theo khóa học để có thể thụ phong linh mục Công giáo.
Praha, các vị lãnh đạo cấp cao của Kitô giáo và Do Thái giáo tại Cộng hòa Tiệp chống lại việc lạm dụng quốc hội vào những mục tiêu chính trị đảng khoái, bài giáo sĩ và chống tôn giáo. Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua với chữ ký của Đức Hồng Y Dominic Luca, Tổng Giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, Mục sư Joan Run, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Tiệp, và ông Thierry Danicek, Chủ tịch Liên hiệp các cộng đoàn Do Thái. Tuyên ngôn có đoạn khẳng định rằng, trong các cuộc chiến chính trị hiện nay, các khía cạnh luân lý và vấn đề trả lại tài sản, sửa chữa những bất công cho chế độ cộng sản trước đây gây ra, hoàn toàn bị gạt vào hậu trường. Vào mùa thu năm nay, Quốc hội Tiệp sẽ bỏ phiếu về dự luật trả lại cho các giáo hội những tài sản đã bị chế độ cộng sản Tiệp khắc trước kia tịch thu, cũng như việc tài trợ các giáo hội. Theo sự thỏa thuận trước đây giữa chính phủ và các giáo hội, thì 56% các tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại trực tiếp. Phần còn lại được bồi thường tài chánh. Nhà nước sẽ đền bù cho các giáo hội trong khoảng thời gian 30 năm, ngân khoản 59 tỷ koron, tương đương với 2 tỷ 200 triệu euro, và trong vòng 17 năm, nhà nước Tiệp sẽ không còn trả lương cho các giáo sĩ nữa. Luật trả lương cho giáo sĩ do nhà nước Cộng sản Tiệp khắc đề ra để kiểm soát các giáo hội. Những giáo sĩ nào không theo đường lối của đảng và nhà nước thì sẽ không được trả lương. Thật ra, hồi năm 1990, chính phủ Tiệp đã quyết định trả lại tài sản cho các giáo hội. Tuy nhiên, biện pháp này không được dân chúng Tiệp ủng hộ trong một xã hội bị tục hóa cao độ. Trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 12 năm ngoái ở Tiệp, 69% dân chúng chống lại việc trả lại cho các giáo hội tài sản đã tịch thu. Từ nhiều năm nay, hơn 500 làng xã đang chờ đợi quyết định của chính quyền trung ương về vấn đề các bất động sản của giáo hội. Các tài sản này không thể được sử dụng và cũng không thể có sự đầu tư vì tình trạng bế tắc từ lâu.
Sarajevo, Đức cha Franjo Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina, kêu gọi các phe liên hệ tái thương thuyết để thay đổi Hiệp định Hòa bình năm 1995 ký tại Dayton do Hoa Kỳ bảo trợ. Tuyên bố hôm 3 tháng 7 vừa qua tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp, Đức cha Komarica nói rằng việc duyệt lại hòa ước Dayton là điều cần thiết để Bosnia-Herzegovina có thể trở thành một quốc gia thống nhất, có chủ quyền, an bình và trung lập về tôn giáo. Theo Đức cha Komarica, hòa ước ký tại Dayton, Hoa Kỳ tuy chấm dứt được chiến tranh, nhưng không giúp kiến tạo dân chủ và sự sống chung hòa bình tại Bosnia. 16 năm sau chiến tranh, tình trạng xã hội, chính trị, luật pháp và kinh tế tại nước này vẫn không thỏa đáo. Chiến tranh tại Bosnia-Herzegovina đã làm cho hơn 100.000 người thiệt mạng, và hòa ước Dayton tạo nên hai thực thể tự trị trong một quốc gia duy nhất, đó là Cộng hòa Serbia và Liên bang Croat Hồi giáo Bosnia-Herzegovina. Đức cha Komarica cũng cho biết giáo hội Công giáo có nguy cơ bị hủy diệt sau khi bị mất nhiều phần tử của mình, vì nhà nước thất bại trong việc cung cấp một sự hỗ trợ về mặt chính trị, pháp luật và vật chất để những người tị nạn có thể hồi hương trong an bình, dù rằng hiến pháp Bosnia vẫn bảo đảm sự hỗ trợ ấy. Các con số thống kê bán chính thức cho biết, hồi năm 2008, các tín hữu Công giáo chiếm 15% trên tổng số 4 triệu dân ở Bosnia-Herzegovina. Người Hồi giáo chiếm 45% và người Serbia theo chính thống giáo thì chiếm 36%, chỉ có 1% dân Bosnia theo Tin lành. Trong bài phát biểu, Đức cha Komarica cũng cho biết, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực cung cấp tài nguyên cho việc tái thiết Bosnia-Herzegovina, nhưng các tài nguyên này bị phung phí và phá tán vì nạn tội phạm, tham nhũng và thiếu viễn tượng tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Ngài đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục của người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng như vậy được. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thì hay quá, chúng con xin dựng ba cái lều, thầy một cái, ông Môsê một cái và ông Elia một cái. Thật ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi với nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu, tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp, đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép về con người rằng, người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến, và họ đã xử với các ông theo ý của họ, như sách thánh đã chép về ông. Trong tin mừng Marco, Đức Giêsu được tuyên bố là con Thiên Chúa ba lần: lúc chịu phép rửa, lúc được biến hình và sau khi tắt thở. Trong cả ba lần này, Đức Giêsu đều ở trong thái độ vâng phục tự hạ. Lần thứ nhất khi Ngài đứng chung với các tội nhân chịu phép rửa. Lần thứ hai sau khi Ngài tiên báo và chấp nhận cuộc thương khó. Lần thứ ba khi Ngài chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Như thế, khi Đức Giêsu đi xuống đến cùng của phận người lụy tội, thì Ngài lại được tôn vinh là con Thiên Chúa. Bài tin mừng này kể về chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo ba môn đệ thân tín, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ba ông này đã được thấy Ngài hồi sinh con gái của ông Giai-rô và sẽ được ở bên Ngài trong vườn dầu sau này. Đức Giêsu được biến đổi hình dạng trước mắt các ông. y phục của người trở nên sáng tinh rực rỡ. Cha đã muốn cho ba môn đệ thấy sự cao trọng thánh thiên của Đức Giêsu, vốn được ẩn giấu che khuất bởi bề ngoài rắc rối bình thường. Đức Giêsu biến hình không phải là đổi qua một hình khác, mà là vén mở trong một thời gian ngắn để cho ta thấy tư cách thần linh vẫn luôn luôn có nơi Ngài. Phêrô và các bạn ngây ngất trước viễn cảnh chưa từng thấy. Hơn nữa, họ còn thấy ông Elia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu. Hai ông này đã từng đàm đạo với Thiên Chúa trên núi. Bây giờ, họ cũng đàm đạo với Đức Giêsu trên núi. Phêrô chỉ muốn kéo dài giây phút tuyệt vời này mãi. Ông đề nghị căng ba cái lều để ba vị ở lại đây luôn. Có lẽ ông quên là thầy Giêsu còn cả một con đường nhọc nhằn phải đi. Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Câu duy nhất của Chúa Cha nói với chúng ta trong Tin Mừng Marco. Cha giới thiệu cho ta con của cha, cha mời gọi ta vâng nghe lời Ngài. Ba môn đệ chẳng thể ngờ rằng trên ngọn núi này, họ sẽ được bao phủ bằng sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua đám mây, và tai của họ được nghe thấy lời của chính Thiên Chúa nói. Rồi đến lúc thầy và các trò phải xuống núi, con người thầy Giêsu trở lại như thường, y phục trở lại bình thường. Thầy xuống núi này để chuẩn bị lên một ngọn núi khác. Nhưng những gì diễn ra ở ngọn núi này thật là không thể quên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường hay lên núi cầu nguyện. Thỉnh thoảng xin dẫn con lên một ngọn núi cao để con sống tình bạn với Chúa. Xin cho con ngỡ ngàng khi chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt mà con tưởng mình đã quen biết từ lâu. Chúa cho con thấy những nét đơn sơ để lòng con trở nên giản dị. Chúa cho con thấy những nét hiền hậu để con biết thứ tha. Chúa cho con gặp những nét sáng tươi để con nở một nụ cười với cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho con có kinh nghiệm lên núi với Chúa, yêu thích sự cô tịch và thanh thoát, trầm lặng để lắng nghe. Ước gì khoảng trời bao la trên đỉnh núi nâng con lên khỏi những nhỏ mọn hàng ngày, và ước gì khi xuống núi con thấy mình mạnh mẽ hơn để đón lấy những gai góc của đời con.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư vừa qua, ngày 4 tháng 7, lịch phụng vụ kính nhớ Thánh nữ Elisabetta Hoàng hậu nước Bồ Đào Nha. Sau khi chồng qua đời, bà xin gia nhập dòng ba Francisco. Thế thì, những phụ nữ quá chồng có thể đi tu được không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Chúng ta phải phân biệt hai hoàn cảnh khác nhau. Thứ nhất, một bà quá xin đi tu ở bất cứ dòng nào. Hoàn cảnh thứ hai, có một dòng tu dành riêng cho các bà quá. Trường hợp thứ nhất thì thông thường hơn, đó là một bà quá xin gia nhập một dòng tu hoặc là dòng chiêm niệm hoặc là dòng hoạt động. Tôi nói là thông thường bởi vì không phải là hiếm có. Thánh nữ Elisabetta mà chúng ta đang bàn là một trong những trường hợp đó. Còn chuyện các dòng tu ở Việt Nam có nhận các bà quá hay không là một chuyện khác. Tôi không có những sự kiện chính xác ở trong tay. Về phía nam giới, ở Âu Mỹ, người ta đã chứng kiến những trường hợp hai bố con đồng tế trên bàn thờ. Người con đi tu trước, sau đó khi người mẹ đã qua đời thì bố cũng xin đi tu làm linh mục, và hai bố con có dịp đứng gần nhau trong cái chuyển chức của ông bố. Dù sao, tôi muốn nói tới cái hoàn cảnh thứ hai bởi vì nó cổ kính lâu đời hơn.
Hoàn cảnh thứ hai là các dòng dành cho các bà quá. Các dòng này đã có từ lâu đời rồi hay sao thưa cha?
Đúng thế. Nhưng trước khi đi vào vấn đề, cần phải giải thích một vài từ ngữ. Ở Việt Nam, cái từ dòng được dùng để dịch cái danh từ ordo trong tiếng Latin. Thí dụ, dòng Biển Đức, dòng Cát Minh, dòng Đa Minh. Tất cả đều là ordo. Tiếng Pháp là ordre, tiếng Anh là order. Duy có điều là khi chuyển nghĩa sang tiếng Việt, thì dòng muốn nói lên ý nghĩa gia tộc, dòng dõi, dòng họ. Các tu sĩ quay nhau như là anh em một nhà. Còn ở trong cổ luật Roma, cái từ ordo ám chỉ một đẳng cấp, một đoàn ngũ, mà viết tích còn để lại trong tiếng Pháp khi nói tới y sĩ đoàn, ordre des médecins, luật sư đoàn, ordre des avocats. Giáo hội thời xưa cũng dùng cái danh từ ordo khi bàn đến các hàng ngũ, điển hình là hàng ngũ các giám mục, linh mục, phó tế, ordo episcoporum, presbyterorum, diaconorum. Một cách tương tự như vậy, bên nữ giới cũng có đoàn ngũ các trinh nữ, ordo virginum, đoàn ngũ các quả phụ, ordo viduarum. Đây là điều mà tôi muốn nói ở đây, đoàn ngũ của các quả phụ ở trong giáo hội.
Trong giáo hội thời xưa, tất cả các quả phụ đều được tổ chức thành đội ngũ phải không ạ?
Không phải như vậy. Đây không phải là chuyện phân chia đội ngũ cho dễ tổ chức, nam, phụ, lão, ấu, nhưng là một tổ chức của những người dấn thân cho Chúa để phục vụ giáo hội. Vì thế, chúng ta tạm gọi là dòng các quả phụ cho rõ. Định chế này đã xuất hiện ngay từ thời các thánh tông đồ. Nói cho đúng, những bà quá dâng mình cho Chúa đã hiện hữu trước Kitô giáo. Bằng cớ là khi Đức Mẹ dâng hài như Giê-xu trong đền thờ, thì đã gặp cụ bà Anna 84 tuổi, quá chồng sau 7 năm tảnh hôn, và từ đó bà dành những tháng ngày còn lại để phụng sự Chúa. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, ta thấy Thánh Phaolô nhắc đến các quả phụ không chỉ như là những người cần được cộng đoàn quan tâm săn sóc, mà còn như là những nhân viên phục vụ giáo hội nữa. Họ dâng mình vào việc cầu nguyện, đón tiếp lữ khách. Thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5, câu 5 và câu 10. Ra như họ học thành một đoàn ngũ, và một điều kiện để được đăng ký là phải đạt được 60 tuổi đời. Thực ra cũng nên lồng vấn đề trong bối cảnh lịch sử của nó. Xã hội vào thời xưa tôn trọng sự chung thủy vợ chồng, và mỗi giây vẫn được duy trì dù khi một người đã qua đời. Thậm chí có nơi còn coi việc tái giá như là ngoại tình. Não trạng này cũng phản ánh nơi các thư của Thánh Phaolô với nhiều ý kiến khác biệt, nếu chưa nói là trái nghịch. Thực vậy, trong thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh Nhân nghĩ rằng việc tái giá không phải là chuyện xấu xa tội lỗi, như là khi không thể chống cự cơn cám dỗ. 1 Corinto chương 7 câu 8-9. Tuy nhiên, Ngài khuyên rằng nên ở vậy thì tốt hơn. Cũng 1 Corinto chương 7 câu 39-40. Nhưng mà tới khi sang lá thư thứ nhất gửi Timôthê chương 5 câu 14, Thánh Tông Đồ khuyên các bà quá nên tái giá, nhất là khi còn trẻ. Ông viết như sau: tôi muốn các bà quá trẻ này hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà, đừng để cho đối phương có sự bới móc. Khi sang thời các giáo phụ, chúng ta thấy rằng ý kiến của các ngài cũng không đồng nhất. Một khuynh hướng nghiêm khắc cho rằng dây hôn nhân bất khả ly cho dù một bên đã qua đời. Tượng trưng cho ý kiến này là ông Tertulliano. Còn các giáo phụ khác ở bên Hy Lạp như là Gregorio Nacianzo, Doan Kim Khẩu thì chỉ nhắm mắt làm ngơ cho phép tái giá một lần nữa mà thôi, nhưng mà ngăn cấm tái giá lần thứ ba hoặc lần thứ bốn. Nói chung, người ta cổ võ việc duy trì sự thủ tiết hơn là tái giá. Từ thế kỷ thứ ba, nhiều tài liệu cho thấy các bà quá họp thành một đoàn ngũ Ordo Viduarum với một nghi thức gia nhập cũng tương tự như là nghi thức thánh hiến dành cho các trinh nữ. Các quả phụ cũng giữ một vai trò trong giáo hội tương tự như là các nữ trợ tá Diaconissa, đó là dạy giáo lý cho các dự tòng, chuẩn bị cho những người này đã biết tích rửa tội, giúp đỡ những người đồng cảnh.
Như vậy, không phải tất cả các quả phụ đều đương nhiên là thành phần của đoàn quả phụ, nhưng họ còn phải là những người tình nguyện dâng hiến mình nữa, phải không thưa cha?
Đúng thế. Ta nhận thấy trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 5 câu 3 cho đến câu 16, Thánh Phaolô đã phân biệt ba hạng quả phụ. Hạng thứ nhất, có những bà được gia đình nâng đỡ, vì thế mà cộng đoàn khỏi bận tâm. Câu 4. Hạng thứ hai, có những bà không có chỗ nương tựa, vì thế cộng đoàn có bổn phận phải chăm sóc. Các câu 3, 5, 16. Hạng thứ ba, có những bà dù có chỗ nương tựa hay không, được giáo hội mời gọi tham gia vào công tác. Câu 9 cho tới 15. Chỉ có hạng thứ ba này mới hợp thành một hàng ngũ hay là dòng quả phụ. Một văn kiện phụng vụ và giáo luật của giáo hội Syria ở thế kỷ thứ 5 mang tên là Di chúc của Chúa Giêsu Kitô nói đến ơn gọi của các bà quá khi gia nhập hàng ngũ này. Bản văn cũng đặt ra những tiêu chuẩn để được nhận vào hàng ngũ này. Họ phải là người đạo đức, khiêm tốn, hiền từ, phụng sự vui vẻ. Phải có những đức tính được mô tả trong thư Timôthê, đó là đã giáo dục con cái nên thân nên người, đã tôn kính các kẻ lữ hành, giúp đỡ người nghèo, làm việc tự thiện. Sau cùng, họ phải sẵn sàng thi hành các công tác khổ chế mà ơn gọi đòi hỏi. Việc gia nhập hàng ngũ này diễn ra qua một nghi thức cũng tương tự như là lễ chuyển chức dành cho các tác phụ ở nam giới. Công tác chính yếu của các bà là dạy đạo cho các dự tòng, khuyên nhủ những người nguội lạnh, thăm viếng những người đau ốm. Dù sao, bên cạnh các công tác phục vụ cộng đoàn, văn kiện cũng đề cao vai trò của các bà góa là cầu nguyện, hãm mình, từ bỏ.
Thưa cha, tại sao ngày nay không còn dòng các bà góa nữa? Từ lúc nào thì dòng này bị bãi bỏ ?
Như đã nói lúc nãy, dòng là một từ trong tiếng Việt để mà dịch cái danh từ ordo trong tiếng Latin, nhằm nêu bật tính cách thân mật gia đình. Ta đừng nên quan niệm rằng dòng các bà góa là một tổ chức quy củ với các cơ quan lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, tương tự như kiểu dòng tên. Không phải như thế. Các bà góa họp thành một đoàn ngũ dưới sự hướng dẫn của một giám mục giáo phận. Điều đáng ghi nhận là từ thời Trung Cổ, hàng ngũ các quả phụ biến mất bên các xã hội Tây Phương. Nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích. Một lý do là tại vì chế độ dự tòng không còn nữa, cho nên giáo hội không cần tới các bà để dạy đạo cho họ. Một lý do khác là sự phát triển các dòng tu bên Tây Phương khiến cho những ai muốn dâng mình cho Chúa có thể gia nhập vào các dòng đó. Và đây cũng là lý do của sự biến mất của hàng ngũ các trinh nữ tận hiến.
Ngày nay có ai muốn tái lập hàng ngũ này không thưa cha?
Có chứ. Cũng tương tự như là việc tái lập hàng ngũ các trinh nữ tận hiến. Hàng ngũ các trinh nữ tận hiến được tái lập trong Bộ Giáo luật năm 1983. Tại khóa họp thượng hội đồng giáo mục bàn về đời thánh hiến năm 1994, có ý kiến đề nghị khôi phục lại hàng ngũ các quả phụ. Tông huấn hậu thượng hội đồng đời sống thánh hiến chỉ đã lướt qua ở số 7, mở rộng cho cả hai giới nam nữ. Những người này khấn giữ khiết tiện trọn đời như là dấu chỉ của Đức Chúa và dâng hiến đời mình vào việc cầu nguyện và phụng sự hội thánh. Trên thực tế, thì vào thời đệ nhị thế chiến, một hiệp hội các bà góa đã được thiết lập tại Paris vào năm 1943, với một nghi thức chúc lành được tòa thánh nhìn nhận năm 1984. Nghi thức bao gồm việc bày tỏ ý định dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, gồm việc giữ khiết tiện trọn đời, lời cầu cung hiến và làm phép nhẫn cưới lần thứ hai. Ngày 23 tháng 3 năm 1993, tại Palermo, thủ phủ của đảo Sicilia, nước Italia, Đức Hồng Y Salvatore Pappalardo đã tuyên bố khôi phục hàng ngũ các quả phụ trong giáo phận với việc ban hành nội quy tổ chức. Ngay từ số 1, bản văn viết như thế này: hàng ngũ các quả phụ gồm bởi những quả phụ đã được rửa tội và thêm sức, đã chọn lựa tình trạng góa bụa không phải một cách thụ động, nhưng như là một ân gọi chân thực. Nhờ đó, họ chấp nhận sống trong cảnh neo đơn để phục vụ gia đình, giáo xứ, giáo phận, đang khi mong đợi tái ngộ Chúa Kitô, lang quân của hội thánh và với người bạn của mình đã đi trước về nhà cha. Về tiến trình đào tạo, sau một năm thỉnh viện và một năm tập viện, họ có thể tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh, vong phục. Sau năm thứ ba, những lời khấn đó trở thành vĩnh viễn với nghi thức cung hiến do Đức Giám mục chủ tọa. Các thành viên sống tại Tây Gia và có những buổi họp hàng tuần. Họ phải đọc phụng vụ giờ kinh, tham gia các hoạt động do vị phụ trách chỉ định. Trong những năm gần đây, nhiều giáo phận bên Italia cũng tái lập đoàn ngũ các quả phụ, chẳng hạn như là Trani Barletta năm 2005 và Bari năm 2006.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Sự phát triển việc cử hành ngày Chủ nhật trong thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc cử hành ngày Chúa Nhật hay ngày thứ nhất trong tuần tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Kitô ban đầu chỉ là một buổi canh thức đơn sơ trong ý hướng cử hành chung trong một lần cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Trong bối cảnh cử hành này có lễ nghi ban các bí tích khai tâm cho các anh chị em tân tòng. Sau đó lễ phục sinh phát triển từ từ theo các vòng quy tâm. Nó bắt đầu bằng một cuộc ăn chay, rồi nó được kéo dài ra trong 7 tuần, tức trong 50 ngày, hay các ngày ngũ tuần, làm thành một ngày lễ liên tục, được coi như một ngày vĩ đại, hay một tuần gồm 7 tuần, tức 49 ngày, không khác nhau bởi các cử hành đặc biệt. Trong việc kéo dài này, mỗi ngày đều là lễ phục sinh, vì dầu sao biến cố Chúa Kitô lên trời cũng như biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là phần của mầu nhiệm phục sinh duy nhất. Sự đơn sơ của việc tổ chức này nhằm đề cao nét phong phú và tính cách định đoạt của nó. Sự tràn đầy của mầu nhiệm xuất hiện qua việc cử hành nhằm minh nhiên sự thống nhất của biến cố phục sinh và diễn tả nó ra một cách rõ ràng hơn. Thêm vào hai yếu tố cao cả ấy là sự tưởng niệm và sùng kính các vị tử đạo ngay từ thế kỷ thứ hai hay thế kỷ thứ ba. Vì là những người đã đổ máu ra vì đức tin, các vị tử đạo được coi như kết hiệp với Chúa Kitô chết và phục sinh. Như thế, ý niệm ban đầu về sự thánh thiện Kitô cho thấy tương quan triệt để giữa sự tử đạo và mầu nhiệm phục sinh như là kiểu mẫu. Việc sùng kính các vị tử đạo có tính cách địa phương. Vào ngày kỷ niệm cái chết của vị tử đạo mà tín hữu gọi là Dies Natalis, sinh nhật, ngày sinh vào quê trời của các vị, tín hữu tụ tập nhau tại mộ của vị tử đạo để tham dự một buổi giải khát là hình ảnh diễn tả bữa tiệc thiên quốc.
Do ảnh hưởng của giáo đoàn Jerusalem là giáo hội có khuynh hướng tưởng niệm tại chỗ các biến cố khác nhau trong lịch sử cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô qua các trận liên tiếp. Sau này buổi canh thức phục sinh sẽ được đưa vào trong Tam Nhật Tuần Thánh. Tam Nhật của Chúa Kitô chết thứ sáu cuộc khổ nạn và cái chết, bị mai táng thứ bảy nghỉ yên trong mồ và xuống âm ti, và sống lại Chủ nhật thứ nhất phục sinh. Sau đó người ta sẽ thêm vào chiều thứ năm tưởng niệm bữa tiệc ly. Tuần trước đó trở thành tuần vĩ đại và thánh, tức tuần thánh, và theo sau là tuần bát nhật phục sinh. Mùa chay cũng từ từ kéo dài hơn vì các lý do mục vụ khác nhau, nhưng với các biện minh biểu tượng hay thần bí, theo gương ăn chay 40 đêm ngày của Chúa Giêsu trong sa mạc trước khi công khai rao giảng tin mừng. Mùa chay kéo dài 40 ngày hay hơn nữa tùy theo truyền thống khác nhau của các giáo hội. Trong một cách thức nào đó, nó được đòi hỏi bởi giai đoạn cuối cùng của lộ trình tân tòng mà mỗi tòa thượng phụ tổ chức một cách khác nhau và theo các nhu cầu địa phương. trong khi thời gian 50 ngày phục sinh có một giá trị nguồn gốc và đại đồng, thì không thể nói như vậy đối với mùa chay. Bên Đông Phương, mùa chay là thời gian chuẩn bị và dẫn nhập, được định tính bởi dấn thân sống khổ hạnh. Còn bên Tây Phương, nó được định tính bởi việc học giáo lý sâu rộng và hẩm bình phạt xác, bắt nguồn từ việc đền tội công khai, và trong thời Trung Cổ, đây là khía cạnh quan trọng nhất. Các cử hành lễ phục sinh hay biến cố cứu độ đã tự nó phát triển từ bên trong, chứ không do các lý do ngoại tại. Nhưng đây không phải là trường hợp của lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh hay lễ Chúa Tỏ Mình. Các lễ của chu kỳ nhập thể là một sự kiện thuộc thời gian trễ hơn sau này, hoàn toàn tùy thuộc bối cảnh của các lễ có trước đó. Lý do có tính cách bất ngờ và ở vòng ngoài, cả khi sau này có tìm ra thế đứng ở trung tâm đi nữa.
Cần phải đào sâu suy tư về chu kỳ này, bởi vì chính trong bối cảnh của nó mà nảy sinh ra các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria. Sau các vụ bách hại đẫm máu chống lại Kitô giáo và các tranh luận Kitô học sôi nổi, nền thần học soạn thảo ra ý niệm cho rằng tự nó biến cố Chúa Kitô đến và tỏ mình ra trên trần gian này đã là điều thánh hóa rồi. Đề cập đến năm phụng vụ, học giả Heusling khẳng định rằng trong nền thần học của Thánh Kinh Tân Ước, việc chúc tụng sự phục sinh của Chúa đã vang vọng trên việc hiểu cuộc sống là người và là Thiên Chúa của người trong việc thụ thai và sinh ra. Hay nói chung, đã xác định sự hiểu biết việc người hiện ra trước lễ phục sinh, đặc biệt trong phúc âm Thánh Gioan. Con Thiên Chúa đã đến như ơn cứu rỗi của trần gian, và người là ơn cứu rỗi trong mọi giây phút cuộc đời người. Việc đến lần đầu tiên cũng đồng thời là chứng tá và bảo chứng của biến cố đến lần thứ hai, hay biến cố Chúa Quang Lâm vào ngày sau hết. Nảy sinh và được phổ biến đồng thời dưới sự thúc đẩy của các đòi buộc giống nhau, các biến cố khai mào ơn cứu độ ban đầu đã không được cử hành như là kỷ niệm các sự kiện lịch sử, nhưng luôn luôn như là một quan niệm phục sinh. Ban đầu Giáng sinh và Hiển Linh là các lễ ngoại giáo. Giáng sinh là lễ kính thần mặt trời của người Latin gắn liền với Đông Chí theo lịch thời đó. Lễ Hiển Linh hay lễ Chúa Tỏ Mình trái lại quy chiếu môi trường Hy Lạp, hay chính xác hơn môi trường Ai Cập. Trong đó có truyền thống thờ mặt trời. Vì ý nghĩa giống nhau của chúng, các lễ này trước đó được vay mượn để truyền tải việc tôn thờ Hoàng đế, với mục đích cử hành các chuyến đến viếng thăm của Hoàng đế gọi là Adventus hay Parousia, hay việc kỷ niệm chuyến viếng thăm ấy. Liên quan tới lễ Giáng sinh, dịp để nó được đưa vào trong lịch Kitô ở Roma ban đầu có lý do mục vụ, đó là làm phép rửa một lễ ngoại giáo rất lôi cuốn dân chúng. Sau đó trong cuộc chống lại lạc thuyết của Ario, nó được dùng để cử hành tín lý của công đồng Trung Nicea, sự chiến thắng và ánh sáng của Chúa Kitô là mặt trời mọc lên từ trên cao, đánh bại các thần ngoại giáo và các lạc giáo.
Sau đó có sự trao đổi thấm nhập giữa Đông Phương và Tây Phương. Vì thế lễ Giáng sinh, Hiển Linh trở thành một việc cử hành gồm hai thì hay với hai trục. Bên Đông Phương nhạy cảm hơn với các đề tài của Thánh Gioan về ánh sáng, nên sự tỏ mình của Thiên Chúa nổi bật và trở thành lễ rửa tội, cử hành việc thánh hiến Đức Giê-xu. Phép rửa ở sông Giô-đan được coi như là lễ đính hôn với nhân loại. Trong khi Giáng sinh, ngoài việc kỷ niệm biến cố Đức Giê-xu sinh ra từ Đức Maria, trái lại cũng cử hành sự thờ lạy của các mục đồng và của các hiền sĩ hay ba vua nữa. Trong phụng vụ Latin, trái lại, Giáng sinh là lễ trọng nhất, còn lễ Hiển Linh cử hành việc thờ lạy của ba vua, và lễ Đức Giê-xu chịu phép rửa được mừng vào một lễ sau đó. Ngoài thời gian từ 25 tháng 12 cho tới mùng 6 tháng Giêng, bắt chước các lễ phục sinh, lễ Giáng sinh Tây Phương cũng sẽ có thời gian chuẩn bị là mùa vọng. Đây là điều hoàn toàn không được biết đến. Tuy nhiên, đây là điều khác biệt giữa các giáo hội, trong tính cách cũng như trong cấu trúc, và đã chỉ có về sau này, tức không có trước thế kỷ thứ 6, khi lễ này sẽ chiếm được tầm quan trọng đối với nhiệm vụ giáo lý và hộ giáo của nó, cũng như trong việc chống lạc thuyết của Ariô. Nhưng ban đầu nó chỉ có đại vị thứ yếu. Trong môi trường của đế quốc Roma, nơi các dân rợ gốc Đức, lễ này đã trở thành như lễ Chúa Kitô vua. Trên thực tế, như là thời gian phụng vụ, mùa vọng trở thành một đặc thái của phụng vụ Roma và được diễn tả với các đề tài khá phong phú. Việc chờ đợi tươi vui trong tỉnh thức biến cố Chúa đến ban đầu đã được hướng tới biến cố quan lâm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi tố giác các vụ vi phạm tự do tôn giáo và đồng thời bênh vực quyền giáo dục. Praha, các vị lãnh đạo cấp cao của Kitô giáo và Do Thái giáo tại Cộng hòa Tiệp chống lại việc lạm dụng quốc hội và những mục tiêu chính trị đảng phái, bài giáo sĩ và chống tôn giáo. Sarajevo, Đức cha Franjo Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka, chủ tịch hội đồng giáo mục Bosnia-Herzegovina, kêu gọi các phe liên hệ, tái thương thuyết để thay đổi hiệp định hòa bình năm 1995 ký tại Dayton do Hoa Kỳ bảo trợ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 11.890 kiloxích, tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.